Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 300 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thành phố Cần Thơ dự kiến giảm ít nhất 19 tổ chức cơ quan đơn vị, đến cuối tháng 12 hoàn thiện dự thảo đề án sáp nhập.
Hôm nay tại Cần Thơ diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Xuân, hưởng ứng chiến dịch lễ hội Xuân Hồng năm 2025, tiếp nhận được 241 đơn vị máu.
Khu di tích lịch sử Lộ Dòng Cung hiện hoàn thành gần 100% các hạng mục công trình, sẽ là một địa điểm sinh hoạt truyền thống cho người dân thành phố.
Quân khu 7 tổ chức lễ giếng 12 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi tham gia diễn tập.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ không tham gia các hoạt động điều hành đất nước và tiếp tục bị yêu cầu luận tội.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại chính quận huyện. Qua tổng hợp có 348 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân thành phố, phản ánh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cử tri các địa phương kiến nghị đến cơ quan chức năng và thành phố nhiều vấn đề như công tác bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại một số dự án thực hiện còn rất chậm, ngành chức năng cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi người dân. Bên cạnh đó, cử tri hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy cũng phản ánh trong quá trình thi công các dự án kè trên địa bàn, đơn vị thi công đã làm sụp lúng nước nhà dân, hư hỏng đường giao thông, làm tắc nghẽn kênh rạch, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đi lại của người dân. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan chức năng kiểm tra khắc phục, cũng như sớm chi trả bồi thường thiệt hại hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị sụp lúng.
Cử tri các quận huyện tiếp tục phản ánh một số dự án thi công chậm tiến độ hoặc ngừng thi công đã lâu nhưng chưa khởi động lại dự án, như kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực Trạch Cái Sơn thuộc phường An Bình, dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm chưa triển khai xây dựng, dự án cầu Trần Bạch Đằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành các dự án trên.
Về lĩnh vực nông nghiệp, cử tri địa phương kiến nghị sớm ban hành cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lúa bền vững tại các địa phương đang thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 để người nông dân an tâm thực hiện. Song song đó, ngành chức năng thành phố sớm có kế hoạch bố trí nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa tuyến đê bao ô môn Sà No đi qua địa bàn các quận huyện, vì hiện nay trên tuyến đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng xuống cấp.
Về lĩnh vực công thương, cử tri các quận huyện đề nghị sớm rà soát, lập kế hoạch kéo đường dây điện sinh hoạt cho các hộ dân sống cặp tuyến kênh KH8 thuộc ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, đến giáp ranh tỉnh Hậu Giang. Tuyến đường tỉnh 919 đoạn từ kênh số 2 đến giáp ranh với tỉnh Hậu Giang để các hộ dân được sử dụng điện an toàn và thuận lợi hơn.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri thành phố cũng quan tâm các vấn đề về quy hoạch đô thị, giao thông, tài nguyên môi trường, an ninh, giáo dục, y tế, bảo hiểm, các chế độ chính sách đối với các hội đặc thù, công nhân lao động. Tất cả được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố, các quận huyện trả lời trực tiếp, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị cử tri tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri, xem đây là tâm tư nguyện vọng của bà con, qua đó giúp các cấp chính quyền thấy được ưu điểm của mình và những hạn chế thiếu sót để khắc phục, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và thông báo cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay ngày 8 tháng 12, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức cuộc họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị. Đồng chí Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy dự và chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc các sở ban ngành liên quan cùng tham dự.
Cuộc họp đã trao đổi một số nội dung về định hướng sắp xếp tinh giản đầu mối bên trong gắn tinh giản biên chế, đa soát đánh giá cụ thể khách quan kỹ lưỡng toàn diện hoạt động của cơ quan đơn vị, kể cả tổ chức bên trong của các cơ quan đơn vị được sáp nhập tinh gọn để tham mưu đề xuất sáp nhập, kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những cơ quan đơn vị có chức năng nhiệm vụ cần thiết. Với tinh thần quyết tâm khẩn trương, đảm bảo đúng tinh thần chủ trương của Trung ương chỉ đạo của Thành ủy về yêu cầu nội dung lộ trình thời gian.
Thành phố Cần Thơ dự kiến giảm ít nhất 19 tổ chức cơ quan đơn vị, gồm một cơ sở chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, 5 sở, 3 ban cán sự đảng, 8 đảng đoàn, 2 đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy.
Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố và tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố giảm 15-20% đầu mối tổ chức bên trong, không bao gồm các tổ chức thuộc diện hợp nhất sáp nhập do trùng lắp chức năng nhiệm vụ khi thực hiện phương án hợp nhất các cơ quan chuyên môn. Ủy ban Nhân dân thành phố định hướng sắp xếp đối với các cơ quan thuộc cấp huyện tiến hành sáp nhập giải thể một số phòng ban đơn vị, ban chỉ đạo cấp huyện và phòng chuyên môn đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tương tự như thành phố. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ giữ lại các đơn vị thuộc sở ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng nhiệm vụ của sở ngành, đáp ứng đầy đủ tiêu chí điều kiện thành lập theo quy định, phù hợp quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành lĩnh vực. Sắp xếp tổ chức lại các hội được đảng nhà nước giao nhiệm vụ, đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị không nằm trong đề án sáp nhập, tinh gọn, rà soát đầu mối bên trong, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn biên chế.
Dự kiến đến cuối tháng 12 năm nay, các đơn vị hoàn thiện dự thảo đề án sáp nhập, kết thúc hoạt động, trình các cấp có thẩm quyền.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các cơ quan đơn vị bắt tay vào làm ngay đánh giá rà soát trong từng đơn vị thực hiện sáp nhập tinh gọn, tập trung thực hiện đúng chủ trương của Trung ương. Thời gian tới, các cơ quan sáp nhập tinh gọn cần xác định chức năng, nhiệm vụ, vị trí, việc làm, tính toán cơ chế bên trong gắn với biên chế, tinh giản biên chế cho phù hợp, đánh giá rà soát đầu mối bên trong của từng đơn vị, tránh trùng lập.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố bố trí vốn cho dây đối tượng theo quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 và giai đoạn 2025-2027 cho 221 người chấp hành xong án phạt tù với tổng số tiền là 9 tỷ 600 triệu đồng để xem xét bố trí cho dây từ nguồn ngân sách ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ.
Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố được tăng cường tiếp tục duy trì, củng cố 10 mô hình tái hòa nhập cộng đồng với 537 thành viên tham gia. Đến nay đã tạo điều kiện hỗ trợ 55 người được vay vốn đào tạo nghề, tạo việc làm với tổng số tiền 1 tỷ 450 triệu đồng. Do làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng nên tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, chấp hành xong án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn thành phố chiếm tỷ lệ thấp 1,95%.
Diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay, chương trình hiến máu tình nguyện Giọt Hồng Xuân hưởng ứng chiến dịch lễ hội Xuân Hồng năm 2025 đã tiếp nhận được 241 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác điều trị cấp cứu ở các bệnh viện trong cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Chương trình do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Ninh Kiều và Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức. Tham gia hiến máu có hơn 500 lượt cán bộ chiến sĩ công chức viên chức đang công tác các cơ quan ban ngành địa phương quận Ninh Kiều và đông đảo đoàn viên sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đến hết tháng 11 năm nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Ninh Kiều đã vận động được hơn 4.100 đơn vị máu, đạt 102% chỉ tiêu. Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ vận động được 1.914 đơn vị máu đạt 206% chỉ tiêu thành phố giao, góp phần vào công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi Nét đẹp hiến máu lần thứ 2 năm 2024, trao 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm bánh, sữa, đồ chơi, gạo, các nhu yếu phẩm tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chia sẻ, hoạt động thể thao nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội trên địa bàn thành phố, giúp các vận động viên rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi có sân chơi lành mạnh bổ ích, hướng đến kỷ niệm chào mừng 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân.
Tham gia hoạt động thể thao giải quần vợt và pickleball do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức có 48 vận động viên. Trong đó có 16 cặp đôi tham gia giải quần vợt được chia thành 4 bảng thi đấu. Ở môn pickleball có sự tham gia của 8 cặp đôi ở 2 bảng thi đấu. Sau một buổi thi đấu hào hứng đầy kịch tính, ban tổ chức đã trao các giải xuất sắc, giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên ở từng môn quần vợt và pickleball. Quý thính giả thân mến, cho đến nay khu di tích lịch sử Lộ Dòng Cung tại xã Bị Khánh thuộc huyện Phong Điền thực hiện giai đoạn 1 đã hoàn thành gần 100% các hạng mục công trình. Đây là một dự án bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ từ trước giải phóng cho đến nay. Như vậy là sắp tới đây, Cần Thơ chúng ta sẽ có thêm một địa điểm sinh hoạt truyền thống sắp được đưa vào sử dụng để phục vụ người dân.
Khu A hay còn gọi là khu tưởng niệm của khu di tích, trong giai đoạn 1 thực hiện xây dựng trên tổng diện tích 64.000m², đến nay đã hoàn thành tất cả các công trình. Phần phía bên ngoài ngôi đền, cổng chính và cổng đền được xây dựng theo lối cổng tam quan. Hệ thống đường nội bộ, đường dẫn, sân lễ, đặc biệt là khối đá tự nhiên nặng hàng chục tấn cũng đã được bố trí hoàn tất. Ông Phan Minh Hà, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng Highland đang xây dựng khu di tích, cho biết.
Công trình di tích lịch sử Lộ Dòng Cung là bắt đầu khởi công là vào tháng 11 năm 2023, trải qua thời gian thi công là 12 tháng. Bước đầu thì cũng có những cái khó khăn và vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên là được sự hỗ trợ, giúp đỡ và quan tâm của địa phương, các lãnh đạo, các cấp chính quyền của thành phố Cần Thơ, công trình thì thi công đã hoàn thành 100% rồi. Thì trong thời gian mà chờ bàn giao thì bên thi công, đơn vị thi công sẽ tiếp tục vệ sinh sạch sẽ, tút tát lại những vị trí mà nó chưa được đẹp mắt.
Khu di tích có quy mô khu đền chính là chủ thể quan trọng bậc nhất. Tổng diện tích khu đền này hơn 2.700m², chiều cao công trình gần 24m, có cao độ bậc tam cấp thứ nhất tương đương với cao độ quốc gia Hòn Chấu. Đền có 2 tầng, tầng 1 còn gọi là tầng hầm, sử dụng để làm không gian sinh hoạt truyền thống cho người dân địa phương và các tổ chức. Có các phòng làm việc, phòng chiếu phim lịch sử về Lộ Dòng Cung, phim xây dựng đền, khu bán hàng lưu niệm, phục vụ ăn uống giải trí và các dịch vụ. Ông Nguyễn Thanh Tại, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Cần Thơ, đơn vị thiết kế toàn bộ khu di tích này, nhận xét.
Trong quá trình làm thiết kế rất là kỹ lưỡng, đặt nặng cái trách nhiệm của mình để có được cái sản phẩm hồ sơ thiết kế hoàn hảo, hoàn chỉnh. Và qua quá trình thi công thì phía đơn vị thi công cũng như là nhà tài trợ là tập đoàn Vingroup Vĩ Thiện Tâm thì họ cũng làm rất là bám sát với cái thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đúng với cái tiến độ cũng như là chất lượng của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Đến ngày hôm nay thì công trình nó cũng đã cơ bản hoàn thành. Cá nhân chúng tôi cũng đánh giá cao cái sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan, trong đó có địa phương và huyện Phong Điền cũng đã hỗ trợ hết mình cho cái giai đoạn thi công này, cũng như là phía đơn vị thi công thì họ cũng đã có cái sự nỗ lực vượt tiến độ, cũng như huy động nguồn nhân lực và các cái nhân sự có cái tay nghề cao để mà thực hiện.
Khu vực tầng 2 là điện thờ chính nổi bật nhất. Khi vào nơi này, trông như một cung điện với sự rộng lớn và uy nghi. Hai bên điện được bố trí không gian dành cho khánh tiết, kho hiện vật, các màn hình để trình chiếu về Lộ Dòng Cung. Nếu tính từ nền chính điện lên tới trần cũng cao hơn 15 mét. Trong giai đoạn 2, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền sẽ được giao tiếp tục thực hiện các công trình còn lại như trang trí toàn bộ chính điện, làm tường rào, trồng cây xanh tạo cảnh quan cho cả khu di tích. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Khi mà công trình mà cái đền là hoàn thành, bàn giao thì đôi như là huyện sẽ thực hiện giai đoạn 2. Trong đó thứ nhất là về các cái thiết bị lắp đặt bên trong của cái đền thờ. Thứ hai nữa là làm các cái kè của cái khuôn viên. Thứ ba là làm cái mặt bằng và trồng những cây xanh để tạo cái lối đi, cái khung cảnh của khu di tích này.
Thực hiện khu di tích của giai đoạn 1, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup đã tài trợ khoảng 100 tỷ đồng để xây dựng công trình này. Mục tiêu nhằm tập hợp giới thiệu toàn bộ quá trình kháng chiến, sự đấu tranh anh dũng hy sinh của quân dân Cần Thơ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các lực lượng chủ lực của quân giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 và lộ trồng cung hôm nay.
Thông tin liên quan đến lĩnh vực giao thông. Qua phân tích của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông cho thấy, phương tiện xe máy gây ra tai nạn trong 10 tháng đầu của năm 2024 vẫn chiếm 60% tổng số các phương tiện gây tai nạn. Để phòng ngừa xe máy gây tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung mở nhiều cao điểm để xử lý. Tuy nhiên, cái chính vẫn là ý thức tham gia giao thông của người điều khiển xe máy cần được cải thiện hơn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, hiện có hơn 4 triệu trẻ em học sinh độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi sử dụng xe gắn máy rất phổ biến. Tuy nhiên, hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn hạn chế, các quy tắc giao thông cơ bản như không nhường đường khi đi từ đường phụ ra đường chính, đi vào điểm mù, chuyển hướng thiếu quan sát, đi sai phần đường, vân vân, vẫn diễn ra thường xuyên. Và thực tế cũng đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông từ việc không chấp hành các quy tắc giao thông cơ bản, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Trong tháng 10 vừa qua, ngành chức năng đã triển khai tháng cao điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, và chỉ trong một tháng cao điểm đã xử phạt trên 80.000 trường hợp vi phạm.
Để kéo giảm tai nạn giao thông đối với người đi xe máy, theo đại diện ngành chức năng, các giải pháp tuyên truyền cần được tiếp tục đẩy mạnh. Bên cạnh đó là phổ biến giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật và cải thiện hạ tầng giao thông cũng sẽ góp phần nâng cao an toàn cho người đi mô tô xe máy. Thưa quý vị và các bạn, một tháng sau đợt cao điểm thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp vi phạm, nhất là học sinh ở các trường trung học phổ thông Dùng Giang. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận cụ thể về tình trạng này tại thành phố Cần Thơ.
Trường Trung học Phổ thông Thới Lai có đông đảo học sinh, không riêng các xã trong huyện Thới Lai mà còn các xã thuộc huyện Cờ Đỏ học tập tại đây. Thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Cảnh sát Giao thông tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông cho học sinh, kết hợp kiểm tra chặt chẽ việc đi lại các em. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp vi phạm. Ông Đồng Văn Khuyên, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai cho biết.
Bộ phận không nhỏ các em học sinh là có cái nhà rất là xa. Ví dụ nhà ở giáp ranh với Kiên Giang hay là ở Đông Bình hoặc là ở Trường Xuân thì các em thì ngoài cái phương tiện đi lại là xe gắn máy, mặc dù có tuyên truyền phổ biến rộng rãi nhưng mà trong đó có một số học sinh là phụ huynh vẫn là có hiện tượng là giao xe cho các em học sinh khi các em chưa đủ tuổi.
Một số điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố cũng rơi vào trường hợp tương tự. Mặc dù nhà trường đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, tuy nhiên số trường hợp vi phạm chủ yếu là điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra. Em Trần Văn Mân, học sinh trường trung học phổ thông Thới Lai, nói.
Cha sợ chạy xa quá mệt nên là cho chị này. Dạ vì cha mẹ con bận đi làm hết rồi. Nên là có mình con à. Nhưng mà con có học lực được chút.
Ông Cao Hồng Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thới Thuận, quận Thốt Nốt chia sẻ.
Do cái địa bàn của học sinh nó rộng, nhiều cái em ở khác các cái xã phường khác nhau, cho nên đó là cái tham gia giao thông đi lại cũng rất là phức tạp. Bên đó thì có một số em và một số phụ huynh là dẫn cho các em chạy xe phân khối cao nhưng không gửi ở trong nhà trường mà gửi một số hộ ở lân cận nhà trường.
Để đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thời gian qua cùng với việc tuyên truyền cam kết phụ huynh học sinh về chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông, nhất là quy định về điều khiển xe khi chưa có giấy phép, Ban giám hiệu các trường đã thực hiện các biện pháp kiểm tra và không cho các em mang xe vào trường nếu có biểu hiện vi phạm. Tuy nhiên hiện nay, các điểm giữ xe bên ngoài lại không kiểm soát và quản lý chặt chẽ, mà khác một số trường hợp phụ huynh đi làm ăn xa, học sinh ở với ông bà không ai đưa rước nên phải tự đi lại bằng xe mô tô, xe gắn máy, dù chưa có bằng cấp. Ông Lê Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú thành phố Cần Thơ thông tin.
Có trường hợp học sinh điều khiển xe chưa đủ tuổi thì cũng có làm việc với phụ huynh đó. Thì phụ huynh cũng bộc bạch là do điều kiện gia đình đó, là chưa có điều kiện để mua xe cho học sinh, xe 50 phân khối đó cho học sinh để điều khiển. Do đó là nhiều khi cha mẹ là bận quá rồi giao xe cho con đi.
Thiếu tá Nguyễn Hùng Dương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận Ô Môn cho biết.
Tăng cường cái tuần tra kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp các em học sinh điều khiển phương tiện là vi phạm, cũng như là phối hợp với công an phường kiểm tra các cơ sở trông giữ phương tiện ở gần khu vực trường học để có cái cam kết cũng như là xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng sẽ rà soát lập danh sách những cái trường hợp các em học sinh vi phạm là trật tự an toàn giao thông để có gửi danh sách về ban giám hiệu nhà trường để có cái biện pháp giáo dục.
Việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trước những khó khăn vướng mắc hiện nay đang xảy ra ở một số điểm trường, thì công tác này cần được ngành chức năng, ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ hơn, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông.
Phần tin trong nước và thế giới sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Như tin đã đưa, sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ viếng 12 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 17 sư đoàn 5 quân khu 7 đã anh dũng hy sinh ngày 2 tháng 12 khi tham gia diễn tập.
Trước khi diễn ra lễ viếng, ban tổ chức lễ tang tiến hành nghi thức truy tặng quân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Chủ tịch nước, truy tặng bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ, truy tặng quy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 12 liệt sĩ đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong diễn tập tác chiến phòng thủ. Đại diện thân nhân gia đình các liệt sĩ đã đón nhận quân chương bảo vệ Tổ quốc bằng Tổ quốc ghi công, quy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Trước hành động không sợ hiểm nguy, tấm gương hy sinh anh dũng của các đồng chí vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, 12 liệt sĩ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước dành sự quan tâm, chia sẻ, động viên sâu sắc kịp thời trước đau thương, mất mát.
Lễ viếng 12 liệt sĩ diễn ra từ 7 giờ 15 phút ngày hôm nay. Lễ truy điệu và đưa tang 12 liệt sĩ diễn ra vào trưa cùng ngày. Sau đó các liệt sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương. Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 7 năm 2024 hôm nay đã diễn ra ngày thi đấu chính thức với sự góp mặt của gần 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài trên các cung đường chạy xuyên qua 17 địa danh lịch sử, tiếp tục cùng nhau lan tỏa tinh thần bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
Giải lần thứ 7 này là sự kiện điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động của tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là cuộc thi chạy bộ đẳng cấp mang tầm khu vực mà còn mang đến cho các vận động viên du khách trong ngoài nước hành trình khám phá vẻ đẹp của một khu đô thị trẻ, nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tham gia giải, các vận động viên sẽ được nhận bộ vật phẩm của giải chạy với thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ các địa danh biểu tượng như tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành và cầu Ba Son. Những địa danh này sẽ xuất hiện trên túi đựng vật phẩm áo thi đấu và áo quần thành cự ly marathon. Quy chương giải thi đấu được lấy cảm hứng từ thiết kế tiêu chuẩn của các giải marathon lớn trên thế giới, sẽ là một dấu ấn đáng tự hào cho tất cả các vận động viên chinh phục cự ly của mình.
Giải Marathon năm nay tiếp tục với các hạng mục thi đấu hấp dẫn Marathon 42,195 km bán Marathon, 21,1 km, 10 km, 5 km và Kids Run được tài trợ bởi đơn vị ILA. Sự đa dạng trong các hạng mục và số lượng người tham gia kỷ lục phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với môn chạy bộ. Từ các vận động viên chuyên nghiệp đến những người tham gia phong trào và các gia đình khuyến khích thành viên trong gia đình hướng tới lối sống lành mạnh từ khi còn nhỏ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025 cho đoàn viên công nhân viên chức lao động thành phố.
Điểm nhấn là chương trình Tết sum vầy sẽ được các cấp công đoàn thành phố tập trung triển khai thực hiện nhằm chăm lo 15.000 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh phía Bắc, đoàn viên không có điều kiện về quê đón Tết. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức Ngày hội Công nhân phiên chợ nghĩa tình và chương trình Gia đình Công nhân Lao động vui Tết cùng thành phố. Tổng số tiền dự kiến chi cho ba chương trình này trên 46 tỷ đồng. Theo thống kê, lực lượng lao động đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh hơn 4,9 triệu người.
Qua 5 tháng triển khai thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền hơn 52 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa mới 844 căn nhà cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, qua rà soát trên địa bàn tỉnh, hiện có 3.658 hộ khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa. Và cùng khí thế thi đua sôi nổi của cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 và bàn giao nhà tình nghĩa, khởi công nhà đại đoàn kết, phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ hộ khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa xây mới trên địa bàn toàn tỉnh.
Tin thế giới. Sáng nay, đại diện Đảng Quyền lực Nhân dân Cầm quyền và Thủ tướng Hàn Quốc đã cùng xuất hiện trên truyền hình đưa ra một số thông tin liên quan đến vận mệnh của Tổng thống nước này.
Đại diện Đảng Quyền lực Nhân dân BBB Cầm quyền Han Dong-hun nhấn mạnh, với tình hình hiện nay, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Tổng thống Yoon Suk-yeol không thể điều hành đất nước như trước được nữa. Đây là phán quyết của đa số người dân Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ không tham gia các hoạt động điều hành đất nước bao gồm cả ngoại giao. Theo ông Han Dong-hun, một cuộc điều tra nghiêm minh không có thánh địa ngoại lệ về ban bố lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang được tiến hành khẩn trương. Thủ tướng Han Duk-soo sẽ nắm quyền lãnh đạo Hàn Quốc trong trường hợp Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức hoặc bị luận tội.
Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Đối lập cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu luận tội Tổng thống và sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết khác về vấn đề này lên Quốc hội vào ngày 11 tháng 12 tới, để cuộc bỏ phiếu tiếp theo có thể được thực hiện vào ngày 14 tháng 12. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol bằng mọi giá. Mỹ vừa công bố gói viện trợ trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí, khí tài mới cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Thông báo về gói viện trợ trị giá 988 triệu đô la Mỹ được đưa ra ngày 7 tháng 12 tại diễn đàn quốc phòng quốc tế Kirin, diễn ra tại California của Mỹ. Gói viện trợ này là một phần của quỹ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine giúp chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua vũ khí gửi tới Kiev.
Chính quyền Tổng thống Biden còn có thể sử dụng quyền rút quân của Tổng thống cho phép ông Biden chuyển các thiết bị dư thừa trong kho vũ khí của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Ước tính đến nay, chính quyền Tổng thống Biden vẫn còn khoảng 6 tỷ đô la trong thẩm quyền này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, gói viện trợ này sẽ cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái, tên lửa, hệ thống pháo phản lực cơ động cao, phụ tùng, bảo dưỡng và duy trì quan trọng. Gói viện trợ này đưa tổng số tiền hỗ trợ an ninh của Mỹ cam kết cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 lên hơn 62 tỷ đô la.
20% số vụ chống khủng bố do Australia điều tra có thể liên quan đến thanh thiếu niên. Thông tin trên được công bố khi các đối tác tình báo FireEyes cảnh báo về tình trạng cực đoan hóa của những người bản địa thời kỹ thuật số trẻ tuổi.
Một bài báo nghiên cứu của FireEyes bao gồm cả Mỹ, Canada, Anh và New Zealand cho thấy cần can thiệp về sức khỏe tâm thần, giáo dục và các dịch vụ xã hội đối với những trường hợp tiềm năng trước khi hành vi trẻ vị thành niên trở thành vấn đề của cảnh sát. Cảnh sát Liên bang Australia đã điều tra 35 thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống, bao gồm một thiếu niên 12 tuổi, trong các cuộc điều tra khủng bố kể từ năm 2020. Kết quả cho thấy hơn một nửa trong số họ đã bị buộc tội. Australia trong tháng 12 này thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi tham gia các nền tảng truyền thông xã hội bắt đầu từ cuối năm 2025.
Thủ đô Bangkok của Thái Lan được vinh danh là thành phố có lượng du khách quốc tế lớn nhất thế giới năm 2024. Đây là bảng xếp hạng do Euromonitor International, một công ty chuyên về phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường, đưa ra mới đây.
Theo đó, thành phố Bangkok của Thái Lan đã đón lượng khách kỷ lục là 32,4 triệu lượt người năm nay. Đứng thứ hai là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ với 23 triệu lượt khách, tiếp theo là London, Anh với 21,7 triệu lượt. Ngoài ra, thủ đô Bangkok cũng xếp hạng 17 trong danh sách 100 thành phố hấp dẫn nhất toàn cầu do Tổ chức về Du lịch đánh giá. Số lượng du khách quốc tế ghé thăm Bangkok năm nay đã tăng 30% so với năm ngoái và hiện đã vượt mức trước đại dịch COVID-19. Thành công của Bangkok có được là nhờ chính sách du lịch và sức hấp dẫn chung của đất nước Thái Lan. Đáng chú ý là việc chính phủ Thái Lan đang áp dụng chính sách miễn thị thực tới 60 ngày cho công dân của 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành du lịch.
Ba mươi phút chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.